Hồng Liên Bảo Giám, chương 1036, Long Xà, 1, góc truyện audio.com, nỏ pháo phóng mũi tên nhưng mất đi hiệu lực khi chạm thân thể đại hán, ngũ lôi định thân châu của mình công kích có hiệu sao? Nếu như không có nửa điểm hiệu quả thì những luyện khí sĩ và chiến sĩ bên cạnh mình sẽ chết sạch sẽ, đám người Cơ Vô Song không có cơ hội cũng không có ưu thế áp đảo gì đáng nói. Tô Kính vừa ngoan tâm, năng lực quan tinh thuật bộc phát toàn bộ cũng không thèm để ý bị người khác khám phá ra mình tu hành cái gì. Trên người tên đại hán đầu chọc có từng đạo quy tắc hình thành dây nhỏ xuất hiện trong mắt Tô Kính. Những dây nhỏ kia bản thân giống như ánh sáng, bị quan tinh thuật quan sát, tên đại hán trần kia bị dây nhỏ màu đỏ biến thành cổ quái giết chóc đáng sợ, những sợi dây kia không ngừng chấn động, bất cứ lực lượng quy tắc nào của thế giới này chạm vào đều bị sợi dây rực rỡ kia làm đổi hướng. Sau đó các loại công kích bộc phát. Tô Kính nhìn thấy cảnh tượng như vậy mới yên lòng, đối phương thực sự không phải không sợ lực lượng quy tắc của thế giới này mà là lợi dụng cảnh giới cường đại làm hạ thấp ảnh hưởng của quy tắc lên hắn mà thôi. Đây chính là vấn đề kỹ xảo, cũng không phải cường độ thân thể của đại hán đạt tới cường độ ghê người. Tô Kính lập tức nói những gì mình nhìn thấy với người bên cạnh, cảm xúc của mọi người cuối cùng ổn định lại. Thủ hạ tà thần cũng không quan tâm chém giết người bình thường, nếu kẻ nào cũng bất tử như tên đại hán trước mặt Tô Kính phái quân đội tấn công sẽ tổn thất thảm trọng. Điều đại tiễn sư đến, Tô Kính hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời lấy một mũi tên làm bằng ngọc ra giao cho đại tiễn sư vừa mới tới. Hắn vốn không muốn đại tiễn sư xuất hiện, sợ bị tên đại hán kia phản kích làm đại tiễn sư phải vẫn lạc. Số lượng đại tiễn sư mức rất thưa thớt, tác dụng của bọn họ cường mạnh hơn cường giả kim đan quá nhiều, cũng không phải ai cũng đáng đại tiễn sư ra tay đối phó. Đại tiễn sư đứng trên cự nhân chiến xa, hắn cầm lấy cung tiễn, thiết vô hồn lập tức ra trì vô thuật lên đại tiễn sư, tầng tầng lớp lớp vô văn ẩn vào trong thân thể đại tiễn sư, mặt của đại tiễn sư gần như hư hóa không thể phân biệt ngũ quan. Thiết vô hồn gia trì cực kỳ chăm chú, hắn tạm thời sẽ không gia nhập chiến đấu, cần điều chỉnh trạng thái, nếu chỉ phóng thích vô thuật gia trì lên chiến sĩ phe mình thì hắn vẫn có thể đảm nhiệm. Thiết vô dung muốn giữ lại thực lực dùng đối phó tên ác ma kia. Thiết vô hồn gia trì vô thuật cho đại tiễn sư xong, đại hán đầu chọc đã chém giết tất cả binh lính trong đại doanh trước mặt, sau đó xoay đầu lại phóng về nơi trú quân. Trong doanh địa này có 6-7 vạn người, huyết long sau lưng đại hán đầu chọc đã dài cả trăm trượng, sau khi nhảy vào nơi trú quân liền quay cuồng, huyết long không ngừng xoắn giết binh sĩ trong khu vực này thành thịt an. Thời điểm này đã khám phá ra hiện trạng của hắn, đám người Tô Kính không còn cảm giác nặng nề như lúc ban đầu. Địch nhân đáng sợ nhất thực sự không phải là kẻ có thực lực cường đại nhất mà là địch nhân nhìn không thấu. Nếu như ngươi không có biện pháp phân tích địch nhân, trong nội tâm sợ hãi cũng sẽ sinh ra ức chế đáng sợ. Tên đại hán đầu chọc tiêu hao gần nửa canh giờ đã chém giết tất cả binh sĩ trong doanh địa này không còn, lúc này mới lao thẳng về nơi trú quân của Tô Kính. Khoảng cách ngoài trăm trượng, ngón tay đại tiễn sư khẽ nhúc nhích mũi tên như góc truyện audio.com, ngọc trực tiếp xuất hiện nơi cổ họng của tên đại hán. Sắc mặt tên đại hán đầu chọc ngưng trọng, thân thể hơi dừng lại và không dám đối ứng với mũi tên, ý đồ tránh thoát mũi tên như ngọc kia. Phốc, mũi tên xuyên thấu ánh mắt của hắn, cũng xuyên qua đầu hắn. Trong mũi tên có khắc phù văn tỏa sáng, ngay sau đó máu tươi màu đỏ tím chảy ra, là máu của khuyển thập lang. Đây là mũi tên Tô Kính phủ vận rủi lên, tham khảo lực lượng quy tắc trong xúc sắc vận mệnh xúc. Nếu không có máu chó của khuyển thập lang, đoán chừng không có hiệu quả tốt như vậy. Tên đai hán đầu chọc tránh né, trên thực tế vừa bị đánh lén vận rủi lên người. Nếu hắn bất động ngạnh kháng, như vậy mũi tên nhiều nhất chỉ vạch phá da của hắn. Hiện tại mũi tên nổ trong đầu của hắn, máu chó bên trong theo dấu vết phù văn phun ra hình thành phù văn màu đỏ tím. Tên đại hán đầu chọc hung hãn có đầu nhưng không có óc cho nên cũng không chết, đối mặt với lực lượng máu chó, hắn xua đuổi thế nào cũng không xua đuổi được. Hai đạo lôi quang của Cơ Vô Song chui vào trong lỗ mũi của hắn. Trên ngón tay Thiết Vô Dung có 3 chiếc nhẫn bạch cốt bắn tung tóe, trên đỉnh đầu đại hán có 3 vu văn màu đen lóe sáng cũng tiến vào trong đầu tên đại hán. Thân thể Tô Kính hơi ngửa ra sau, đại hán trọng thương nhưng tốc độ của hắn không có giảm bớt, ngược lại còn hóa thành hào quang bay thẳng về phía Tô Kính. Tô Kính cầm nghịch lân mâu sau đó lao thẳng ra bên ngoài, hắn lại vỗ long xà tám cảnh hũ bên hông. Long xà bát cảnh hũ, ngũ lôi định thân châu bồng bềnh bay đi với tốc độ chậm nhưng cũng đánh trúng phần bụng của đại hán trước khi nghịch lân mâu đâm trúng. Đối với đại hán đầu chọc thì phần bụng không phải bộ phận yếu hại, ngược lại cũng không sao cả. Chỉ khi Tô Kính dùng nghịch lân mâu dễ dàng phá giải phòng ngự của hắn, ngũ sắc thần quang bạo phát một con thần long hữu hình thì bụng của hắn mới quay cuồng. Mỗi lần quấy đều làm hắn yếu đi một lần, Hắn bước ra từ địa ngục trong thân thể phong ấn lực lượng cường đại, tùy thời chuẩn bị rút ra chiến đấu. Kết quả nghịch lân mâu bắn ra hào quang năm màu, phong ấn của hắn bị xóa đi một lần, trong nháy mắt lực lượng của hắn vượt qua hạn mức cao nhất mà thế giới cho phép. Thiên đạo pháp tắc lập tức phát uy, ngực bụng của tên đại hán đầu chọc phát sinh nổ tung kịch liệt, vị trí 20 mét trước mặt đám người Tô Kính có một đám mây hình nám sinh ra. Cự nhân chiến xa bị thổi bay lên không trung, tất cả những người chuẩn bị công kích đều bay theo cự nhân chiến xa, bọn họ không thể khống chế thân thể bản thân mình. Cho dù có chuẩn bị trước nhưng kết quả không có khống chế được, Tô Kính cảm thấy nội tâm ảo não. Đại hán kia không chỉ không chết mà còn xông lên như châu điên, trong tay cầm một kiện vũ khí đánh thẳng vào nghịch lân mâu của Tô Kính. Vụ nổ lớn không có làm nghịch lân mâu bị tổn hại. Đại hán thuận tay rút nó ra khỏi thân thể của mình. Cách chương.